Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một số câu hỏi. Xin quý vị và ưu tiên cho những câu hỏi trực tiếp. Nếu không có câu hỏi nào hết thì mới trả lời những câu hỏi nằm ở trên bàn sẵn này. Và quý vị có thể đặt bất kỳ một câu hỏi gì, miễn liên hệ đến Phật pháp. Và nên nhớ đừng đặt những câu hỏi lý thuyết, vì điều đó ta có thể đọc từ sách vở hay các trang web nói chung. Quý Phật tử mạnh dạn đi câu hỏi đi. Hôm qua nghe nói là câu hỏi nhiều lắm mà. Ai đặt câu hỏi thì chuẩn bị lên bên trên, đứng tại chỗ ta khỏi quỳ, khỏi quỳ.
Con xin có hai câu hỏi mà cũng mong Phật tổ Như Lai và các ngài chứng. Câu hỏi thứ nhất, vì ngoài Bắc con còn nhiều các chùa mà các tăng ni còn ăn mặn, mất gì được gì? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tại ra những ngày mà những gia đình có người mất, có người thân mất đấy, mà cúng chay thì được gì? Cúng mặn mất gì? A Di Đà Phật, bạch thầy con xin.
Cảm ơn hai câu hỏi đã đụng chạm đến cái văn hóa ẩm thực trong đạo Phật và cái văn hóa tang chế mà người Phật tử cần phải vận dụng và hành trì. Ẩm thực không chỉ là một loại văn hóa liên hệ đến sắc tộc thông qua sự ăn uống, chẳng hạn như là người Ấn Độ có thói quen ăn bốc, và những người không có nền văn hóa ăn bốc này sẽ có thể đánh giá rất thấp nó. Đây là những người còn mang ri mọi rợ, thực tế họ làm. Cái gốc rễ của nền văn hóa ăn gốc đó là bởi vì họ không có ăn loại rau củ mà tất cả được bầm nhuyễn hết, cho nên đâu có nhu cầu cầm đũa để gắp để làm cái gì, cho nên phải dùng tay để bóc và vò thức ăn lại, sau đó đưa vào trong miệng, và việc tiêu hóa nó được dễ dàng hơn, tại vì các thực phẩm được nấu đó đã được nghiền nát sẵn rồi. Cái thứ hai đó là khi mà lưỡi ta tiếp xúc với cái muỗng inox hay là cái đũa bằng gỗ đó, dù là lợi tốt cái nào đi nữa, dịch vị nó không tiết ra một cách trọn vẹn. Và khi mà nó tiếp xúc với cái lòng bàn tay thông qua thức ăn, dịch vị đã tiết ra 100%. Đó là cái khảo nghiệm y học và công bố chính thức của rất nhiều nhà y học. Cho nên văn hóa này nó làm cho thực phẩm được tiêu hóa nhanh hơn, ăn nó vẻ ngon lành hơn. Bữa nào quý vị ăn bóp thôi đi, vì ăn bánh xèo á, ăn bánh xèo mà cầm đũa ăn không ngon, phải cầm bóp nó như này, nhúm vào trong nước mắm hay là nước tương gì đó, ăn vô ngốn nghiến và liếm luôn cái tay nữa thì ngon lắm. Đó là lý do mà ta thích ăn vụn, ăn vụn ăn bóc không à. Có nhiều góc độ y học ta không để ý, nhưng mà nó lại có tác dụng. Trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, vốn ảnh hưởng từ triết học Đại Thừa, thì việc ăn chay đó nó trở thành như là văn hóa tâm linh, chứ không đơn thuần là văn hóa ẩm thực nữa. Kể từ khi truyền thống Phật giáo Đại Thừa phát triển đó, thì những bà la môn giáo có thói quen làm lễ hiến tế cho Thượng Đế và các thần linh, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo đó, đã từ bỏ nghiệp sát của mình và tiếp nhận nền văn hóa Đại Thừa. Họ đã ăn chay trường. Hiện nay đó, Ấn Độ là quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới, khoảng mấy trăm triệu dân. Gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái, thế hệ này sau thế hệ khác, từ mười mấy thế kỷ qua sinh ra là ăn chay trường. Chúng tôi ở Ấn Độ từ năm 94 đến 2002, 8 năm đó đều ở ký túc xá. Và trong ký túc xá tất cả mọi người dù là nước nào buộc phải ăn chay trường, không có tình trạng ăn mặn trong ký túc xá. Ai muốn ăn mặn thì cứ đi ngoài mà ăn, còn vào trong ký túc xá đến giờ ăn là phải ăn chay thôi. Cho nên khi mà ẩm thực chay được xem là nền văn hóa tâm linh đó, thì chất liệu của lòng từ bi đó được nâng cao ở mức độ lớn nhất của nó. Do đó Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Tây Tạng đó không làm đạo thành công ở đất nước Ấn Độ, là bởi vì tu sĩ của hai trường phái này là ăn mặn, có lý do của khí hậu và địa dư. Đất nước Tây Tạng tuyết phủ quanh năm, có khi nó xuống đến âm 50 độ, 40 độ là chuyện rất là thường. Hoa quả đó khó có thể sinh trưởng được lắm, và nếu có sinh trưởng phải mua bằng cái tiền rất mắc. Và thực phẩm của các loài thú đó khi bị giết đó, có thể chôn ở dưới lòng tuyết nửa tháng, một tháng mà không bị hư. Từ lý do đó, đó mà họ ăn mặn. Và người Tây Tạng là có thói quen uống rượu vì lạnh quá, uống vào để cho người được hâm nóng. Sau này nó trở thành một thói quen và sự lệ thuộc, để đi ngược lại với cái văn hóa tâm linh của Phật giáo nói chung. Khi Phật giáo Tây Tạng du nhập sang Ấn Độ sau cái biến cố năm 1959 của Trung Cộng, thì người Tây Tạng lại tiếp tục ăn mặn tại đây. Những cái tu viện lớn ở miền Nam xứ Ấn, 3.000 tăng sĩ, 4.000 tăng sĩ, 10.000 tăng sĩ là chuyện thường. Mỗi một ngày như thế có tu viện là phải làm thịt đến cả 20-30 con bò thì mới đủ để mà chu cấp thực phẩm cho các tu sĩ. Ở bên Tây Tạng thì họ có lý do là hoa quả trồng không được, thì đã còn có thể chấp nhận được. Nhưng sang Ấn Độ là đất nước của ngũ cốc, hoa quả rẻ mạt, đồ chay rẻ hơn đồ mặn, thì không có lý do gì mình tiếp tục duy trì cái truyền thống văn hóa mà nó không phải của Phật giáo. Nhưng cái gì rồi nó cũng trở thành thói quen. Cho nên mình phải mạnh dạn và mình chuyển hóa thói quen, thì cái việc ẩm thực chay nó trở thành văn hóa tâm linh. Và ai muốn làm đạo thành công tại Ấn Độ đó là phải thực tập thói quen này. Bằng không đó, người Ấn Độ gốc theo Bà La Môn giáo, Kỳ Đa giáo sẽ nói rằng là cái ông thầy tu đó thua tôi, làm sao tôi phải nghe. Cái quan niệm như thế cho nên làm rất là khó hành đạo. Về nguồn gốc lịch sử thì Đức Phật cho phép ăn mặn trong 3 tình huống: không thấy, không nghe, không nghi. Có một con vật nào đó được một gia chủ nào đó giết chết để phục vụ, tạo ra một cái phần thực phẩm ăn cho người tu. Và như vậy thấy, biết, nghe mà mình tiếp nhận đó là mình đã gián tiếp tạo ra sát nghiệp, và như vậy tương tổn đến lòng từ bi. Còn nếu như đã có một con vật nào đã được giết sẵn ở ngoài chợ, người ta mua về không phải để phục vụ cho ông thầy, nhưng mà tình cờ ông thầy đi hành khắc ngang qua nhà, cho nên mình muốn phát tâm cúng dường, thì việc nhận đó đó được xem là tam tịnh nhục. Thực phẩm mặn nhưng mà vẫn được xem là chay, vì mạng sống nó đã bị kết liễu rồi, không phải kết liễu cho mình. Giờ mình có ăn hay không ăn thì nó cũng đã chết, thì cái nghiệp sát đó nó được giảm ở mức độ tối đa. Trong thời của Đức Phật đó, thì các tu sĩ phải sống bằng cái hạnh hành khất. Mỗi buổi sáng phải đi đây đó từng bước thảnh tê để tạo điều kiện cho đàn na thí chủ phát tâm cúng dường. Mà ta biết cái nguyên tắc hành khất là không được đòi hỏi, không được quyền lựa chọn, ai cho mình cái gì tiếp nhận và sống với cái đó. Không có khen ngon dở, để cho tâm bình an được tốt. Và cái nghiệp sát đây là một gián tiếp rất nhỏ không đáng kể. Đó là trong giai đoạn đầu khi đạo Phật phát triển ở tại Ấn Độ, tất cả mọi thứ còn mới quá, quần chúng bá tánh chưa biết cái nguồn đạo lý từ bi của đạo Phật, nó càng có nhu cầu ăn chay trường, cho nên họ cúng đẩy mạnh. Nhưng khi Phật giáo phát triển rồi đó thì Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, một người mà hành đạo Bồ Tát mà vẫn còn ăn thịt chúng sinh thì hạt giống từ bi bị thương tổn thì không thể nào trở thành một vị Phật. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái lời kêu gọi của Đức Phật đó là nhằm vào cái lòng từ bi, xem cái quyền được sống là bình đẳng và cao nhất, cần phải được tôn trọng. Bây giờ xã hội phương Tây đang bắt chước cái này. Người ta lập ra cái hội đạo đức động vật để bảo hộ cho cái quyền được sống của động vật. Và đến cái ngày thành lập hội đó, các hội viên là các nhà trí thức, các bác sĩ đi xuống đường mặc áo không khí thôi để phản đối cái tình trạng lột da các loài thú để làm áo và các vật dụng cho con người. Người ta bảo hộ cái quyền động vật đến thế. Thì sự phát triển khoa học ở phương Tây càng nhiều, nó càng làm cho đời sống ở đó gần với đạo Phật, nhất là tinh thần Bồ Tát đạo. Ở miền Bắc sau năm 45 thì ta thấy là Phật giáo bị suy vi do vì chủ nghĩa xã hội lúc đó đó kháng cự là tôn giáo và xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, cho nên nhà sư đó không được đi tu, chùa triền thì được làm hợp tác xã dạy chăn nuôi hoặc là bị phá dỡ đi. Và ta thấy ngày nay đó tại miền Bắc đó, trên có truy tôn đức các cụ lớn tuổi 90 hoài hoặc là 80, bên dưới là 50 đó. 30 đến 40 năm đó là một khoảng cách rất là lớn vì không có người đi tu. Do cái quan niệm và cái cơ chế cho nên người ta không dám đi tu, ngại đi tu, vì đi tu bị nghĩ rằng là con mọt của xã hội, kẻ ăn bám, người trốn tránh trách nhiệm, vân vân. Và ngày đêm nó bị khám xét hộ khẩu chùa, khó khăn lắm. Đó, trong những giai đoạn như thế thì chùa chỉ tồn tại bằng hai cách thôi, tại vì đó là cái văn hóa kinh tế quốc doanh đa thành phần và ai cũng phải làm lao vụ, cho nên chùa chỉ tồn tại bằng hai cách: một á là chăn nuôi, hai đó là cày cấy ruộng. Và cái chính sách cải cách ruộng đất đã làm cho rất nhiều đất chùa mất đi, trở thành đất của dân, thành đất của chính phủ. Chẳng hạn như chùa Bát Mẫu, 8 mẫu bây giờ quý vị lại còn nhiêu, 1-2 ngàn mét vuông. Nó là cái kết quả của cái chủ nghĩa cải cách ruộng đất. Những chùa không có ruộng đất thì phải chăn nuôi thôi, không trồng trọt thì chăn nuôi, chứ Phật tử có tiền đâu mà cúng, người ta cũng không dám đi chùa. Đó là cái giai đoạn lịch sử như một hiện thực ta không thể phủ định. Và do vậy đó thì trường Phật không có, các sư phụ khi chết xuống không có người kế thừa, chùa trở thành hoang vắng, chỉ có ông từ là các Phật tử ở phương xa đến canh giữ đó. Cho nên dần dà cái nền văn hóa Phật giáo nó bị quên lãng, mất đi. Và vì chăn nuôi ở trong chùa thì người ta phải lấy thịt ăn là chuyện rất là thường. Nhưng mà sau 25 năm trở lại đây đó thì Phật giáo đang được phục hưng và trở về với cái nôi văn hóa gốc của đất nước Việt Nam của mấy ngàn năm về trước. Thì cái tình trạng đang phục hoạt nền văn hóa ăn chay đó được diễn ra. 20 thầy cô đi vào trong năm học năm 88 đến 92 đó, trở về đây xây dựng đạo tràng ăn chay trường. Và dần dà cái đó nó sẽ trở thành một cái thói quen mới, trở về gốc. Cho nên ta phải kiên nhẫn, và quý Phật tử khi mà đi cúng dường trẻ tăng đó thì mình cúng dường thực phẩm chay. Nguyên tắc cúng dường là tăng ni không được quyền lựa chọn. Mình cúng chay thì quý thầy phải ăn chay thôi. Và do đó ta phải hạn chế cúng mặn. Mình cúng mặn thì quý thầy cũng không được từ chối. Lời Phật dạy là như thế mà. Do đó đó, quý Phật tử hỗ trợ cho các chùa bằng cách là mình đăng ký đi, ví dụ ngôi chùa mình đăng ký một người cúng dường ngày hôm nay, người cúng dường ngày mai, quy một tháng là có 30 người hay là 60 người hùng lại để cúng dường, 2 người cúng một ngày, cái tiền chợ mỗi ngày đã bao nhiêu đó. Ở trong các ngôi chùa miền Nam như giác ngộ chẳng hạn có 25 tu sĩ, một ngày tiền chợ chỉ có 250 ngàn đó, ăn 3 cử. Ở miền Bắc này một chùa chỉ có 1-2 thầy, tiền chợ đó bao nhiêu. Mình phát tâm mình cúng dường, ngày nào cũng cúng chay hết thì tự động cái nền văn hóa chay nó trở thành phục hoạt thôi. Còn phía Phật tử không biết, thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi đi thấy có nhiều chùa đó có bàn Phật, người ta cúng ngặn nữa mà. Người ta đâu biết gì đâu, thì cứ đem vào ta cúng thôi. cửa chùa rộng mở từ bi, đâu có cấm đoán gì. Và cũng như thế thì không nên, và nó sai với tinh thần. Cho nên việc mà không trở về với truyền thống ăn chay đó, ta có thể gặp những trở ngại trong việc làm đạo. Mặc dù ăn chay và mặn không quan trọng, nó chỉ là cái cách để mà mình sống với lòng từ bi thôi. Gieo được cái nghiệp nhân từ thì sau này ta giảm được nghiệp sát và tránh được cái tình trạng yểu thọ, tránh tình trạng bệnh tật do nghiệp sát sinh tạo ra, trực tiếp hay là gián tiếp. Còn trong tình trạng thứ hai, đó là việc cúng đãi cho gia tiên, thì bên nhà Phật khuyến khích là cúng chay, là bởi vì việc cúng nặng sẽ làm cho hương linh tiếp nhận một cái cộng nghiệp xấu do chính người thân là con thảo cháu hiền tạo ra. Kinh là dạy đó là sau khi người chết đi đó, thì họ không có ăn uống gì được hết á, là bởi vì cái miệng, cái cổ, bao tử, tiêu hóa, tuần hoàn đâu còn hoạt động nữa đâu, và nó phải trở về với tứ đại đất nước gió lửa. Cho nên tâm thức phải vẫy tay chào với nó thì mới được siêu. Còn các hình thức á, cúng kính linh đình, nó chẳng những không có lệ mà làm cho các hương linh bám chấp mà bị vướng lụy. Do đó việc cúng chỉ mang tính cách tượng trưng, cúng chay để giảm cái nghiệp sát và gieo trồng hạt giống nhân từ thì hương linh được phước báo. Và cái quan trọng là cúng thời kinh để hương linh được siêu, bỏ chấp trước, ra đi một cách nhẹ nhàng. Khi cúng ta cũng nên tổ chức cúng tại chùa. Ngoài cái cộng hưởng tâm linh ở ngôi chùa, hương linh giảm bớt đi cái lòng quyến luyến về gia đình, về hạnh phúc, tượng linh mới dễ dàng đi. Và khi cúng tại chùa đó thì thân bằng quyến thuộc của mình lúc đầu á không biết Phật pháp, không thích chùa, thành kiến mà cả với các nhà sư, khi vào tổ chức cúng lễ dỗ cho người thân của mình nên buộc phải đến. Khi đến thì thấy cái văn hóa tâm linh của chùa nó khác hẳn với quan niệm của mình và điều chỉnh được sai lầm, thì chí ít cũng tạo được một hạt giống về Phật pháp, cho nên lệ lạc nó nhiều hơn. Và do đó cũng nhờ cái tình trạng thương tưởng người quá cố mà những người này tạo dương phúc, cúng dường tam bảo phước báo. Cái cộng hưởng đó, nói theo kinh Địa Tạng là kẻ còn người mất đều được lệ lạc an vui. Cho nên việc cúng cần phải cúng một cách có ý nghĩa. Bây giờ đến những câu hỏi trên giấy. Thưa Thầy, những người bị giết chết năm Mậu Thân 1968 tại Việt Nam, thân nhân có họ có thể rũ bỏ được hận thù hay không? Người thân rũ bỏ hận thù thì không khó, nhưng những người lâm chiến đó mà rũ bỏ hận thù mới khó. Nó khó bởi hai lý do. Thứ nhất là tất cả các chiến sĩ, dù được mệnh danh là nghĩa sĩ từ hai phía, đều được khích lệ bằng tinh thần yêu nước và dân tộc. Bên nào cũng nghĩ mình là chánh nghĩa cả. Và giờ họ được ca tụng bằng tổ quốc ghi công, cho nên cái niềm hãnh diện tự hào để làm cho họ sẵn sàng ngã xuống cho quy sở tắc rất là cao. Do đó ai cũng mong đến cái ngày khải quang để đưa cái niềm vinh dự đó, để thấy được cha mẹ hiền, để thấy được vợ và con sinh, hoặc là những người tình đang chờ mình ngày đêm ở nhà, ta lúc phải khóc thầm nhớ trộm và chia sẻ nỗi đau nỗi buồn đó bằng cách là viết thơ tâm tình. Có nhiều chiến sĩ khi chết á, ở trong cơ thể của anh ta chỉ có một tấm ảnh của người tình, một tấm ảnh của đứa con thơ, hay là một người cha già đang ngày đêm trong ngóng. Anh ta vừa viết xong lá thơ chưa kịp gỡ, trong đó có những cái câu như thế này: em ơi hãy chờ anh, ngày khải hoàn không còn xa nữa, ta sẽ gặp nhau trong đoàn tụ, vợ chồng ta sẽ dẫn đứa con cho nó đi chơi đi học để nó được hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ thơ ở những quốc gia hòa bình khác. Cái điểm mở đó chưa được thực hiện thì họ đã qua đời. cái ức chế tâm lý đó làm cho họ đổ dồn cái nỗi sân hận đối với cái người bóp cò đứng từ cái phía đối lập. Tại vì mày mà tao ra nông nỗi như thế này, tại vì mày mà gia đình tao phải sanh ly tử biệt. Cái uất hận, mặc dầu tổ quốc ghi công bằng bia liệt sĩ ca ngợi tán dương, nhưng mà cũng có nhiều người chết một cách thảm thương nhưng mà không ai biết đến, không ai ghi nhận công đức. Cho nên cái tiếc nuối và cái hận đó bắt đầu nó trỗi dậy và giành cái quyền níu kéo sự sống. Cho nên họ tồn tại ở trên bãi chiến trường mà bây giờ nó không còn nữa. Do đó phải giải quyết cái oan ức đó đó thì họ mới được ra đi. Thì những người thân đó, ta phải làm một cái lễ cầu siêu và nói với người đó, nếu là cha mẹ: con ơi, cha mẹ thấy rất rõ cái đóng góp của con trong việc bảo vệ quê hương bờ cõi đó là một nghĩa cử cao thượng, mà những người trai khi lớn lên cần phải làm việc đó. Và khi làm việc này, con đã hy sinh tánh mạng của mình, tổ quốc ta, gia đình ta ghi ơn con. Cho nên đây là niềm hãnh diện tự hào của con và cũng là của cha mẹ và gia đình. Cho nên con đừng buồn và đừng tiếc nuối về cái chết đã được diễn ra. Điều thứ hai đó, con có thể đang lo lắng là cha mẹ ai sẽ lo, vợ của con của con ai sẽ chăm sóc. Cha mẹ xin cam đoan với con rằng là cha mẹ tự đủ sức để sống, vì cha mẹ đã từng tạo ra con và nuôi bao nhiêu anh em khác ở trong gia đình này. Khốn khó không nghĩa là chết, cho nên con hãy an tâm. Người vợ phải nói như thế này: đừng có khóc, anh ơi, anh đi rồi, em sống với ai? Nghe nói như thế là rụng rề tay chân, làm sao đi nổi. Mà phải nói với người chồng: anh đi rồi, em không tái giá nữa. Vì thời gian ở bên nhau, ta được hạnh phúc thật sự. Khi nào không được hạnh phúc, ta mới đi tìm kiếm. Cho nên tất cả những hạnh phúc mà anh dành cho em, em trân quý nó. Và sống như vậy để nuôi con, dồn hết tất cả cái tình yêu của anh cho đứa con, vì đây hoa trái của chúng ta, với tất cả lòng trân trọng. Con của ta sẽ được ăn học đến nơi đến chốn, giàu khó khăn gian truân cỡ nào đi nữa, em xin nguyện với anh và hợp tác với gia đình mình để làm cho con em của mình có tương lai, để nhìn thấy cái đóng góp của cha nó là thật sự có ý nghĩa. Ta phải truyền những cái chất liệu tâm lý như thế để cho cái người ra đi đó đỡ uất hận đi, đỡ tiếc nuối, đỡ sai sức rằng là mình đi rồi không biết gia đình mình như thế nào. Đó là cái nghệ thuật để giải quan. Cho nên ta phải làm như thế để cho hương linh không bị dướng. Điều thứ hai đó là đối với những người tiếc nuối về gia tài sự nghiệp của cải, chương trình kế hoạch, thì họ cũng bị dướng một cách tương tự. Họ bám vào những cái đối tượng mà họ đang có những ước mơ chưa được thành tựu, cũng làm cho họ bị lẳng quẳng ở trong cảnh giới hồn ma bóng vía mà lẽ ra họ không nên. Cho nên trong việc thiết đãi cúng đó, Đức Phật dạy là không có hương linh nào ăn được. Họ chỉ cảm nhận bằng cái hương ấm và bằng cái ảo giác thôi. Càng tồn tại và kéo dài cái ảo giác hương ấm đó chừng nào thì họ bị lẳng quẳng trong khổ đau chừng đó. Cho nên là người con Phật đó, ta phải làm lễ cầu siêu chứ không làm lễ rước hồn về nhà. Và khi làm lễ cầu siêu thì ta không làm lễ mở cửa mã. Cửa mã là rước về. Đến ngày 30 Tết ta cũng không rước ông bà về. Đến ngày giỗ ta cũng không rước về. Mà ta rước đi, đi về Tây Phương, đi siêu sinh thoát hóa, đi tái sanh làm con người để hưởng phúc. Rồi đến những ngày đó đó, ta đọc tiểu sử của người quá cố cho tất cả thành viên trong gia đình nghe, để họ tâm đắc và biết rằng là ông của tôi, bà của tôi, cụ của tôi, cha mẹ tôi đã đóng góp cho xã hội như thế này, thì tôi phải làm sao không rơi vào tình trạng cha làm thầy con đốc sách. Và đây chính là cái nghệ thuật thừa kế theo tinh thần đạo hiếu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện Sanh. Cho nên đó, con cháu phải uống nước nhớ nguồn, phải làm sao cho gia tộc đó hưng hiển tối thiểu bằng với quá khứ, chứ không thể nào tồi tệ hơn, tốt hơn thì càng tốt. Thì như vậy là cái tinh thần đó rất là lạc quan. Ta vẫn giữ lại cái việc thờ phượng gia tiên ông bà, nhưng ta báo hiếu bằng một nghệ thuật có lệ cho người còn lãnh cái mắt. Thì lúc đó đó, giá trị đó mới được lợi lạc và được lâu dài. Một câu hỏi khác: người cư sĩ tại gia thường nghe câu Bồ Tát sợ nhân, trúng sanh sợ quả nó có ý nghĩa gì trong đời sống thực tế về phương diện nhân quả và nghiệp chướng. Đây là câu nói được đúc kết trong kinh điển nhà Phật. Bồ Tát được hiểu là giác hữu tình, tức là những con người đang đi trên con đường giác ngộ, lấy mục tiêu giác ngộ làm nền tảng. Ai sống được như thế thì được gọi là Bồ Tát. Và khi mình có được cái chất liệu giác ngộ từ 10% trở lên thì ta sống vô ngã, vị tha, dấn thân, năng động, phụng sự, hy sinh bản thân mình. Thì những người như thế rất là sợ nhân, cho nên họ đã làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành vi, lời nói, cho nên không bao giờ rơi vào tình trạng là tu tội và khổ đau. Còn chúng sinh đó, tức là những người đang còn mê mờ thì chỉ biết vui trước mắt, hậu quả nó như thế nào không tin, nghĩa là chết là hết. Làm tốt làm xấu, người lương kẻ ác đều có một kết cục giống nhau, cho nên ngày càng lún lút sâu ở trong tội lỗi. Cho nên đó, khi mà kết quả xấu nó trổ để họ đó, họ mới ăn năn và nhận diện ra thì lúc đó nó quá muộn màng lắm rồi. Trong vòng 1.5 năm qua, chúng tôi đã 5 lần đi thuyết giảng tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.000 phạm nhân, mức án hình sự 5 năm đến 20 năm tù về tội giết người, trộm cắp, giật dọc, cưỡng hiếp, tổ chức mại dâm, buôn bán ma túy và nhiều tham quan biến chất ở trong các đường dây tham nhũng, hối lộ. Thì sau những buổi thuyết giảng đó, có nhiều anh chị đến tâm sự rằng là khi nghe thầy nói chúng tôi mới hiểu rằng đây là cái tội, chứ còn trước đây không biết. Do vì không biết nó là tội cho nên làm tội không có gớm tay. Và có nhiều anh chị em sau khi vào tù đó nghĩ rằng là cuộc đời mình hết rồi, xã hội khinh bỉ, luật pháp trừng trị, gia đình ly tán và nhiều người phân biệt đối xử, cho nên họ nghĩ rằng bây giờ họ có làm phúc đi nữa cũng không ai thừa nhận họ, cho nên họ sẵn sàng tiếp tục. Cho nên sau khi hết án tù này họ tiếp tục làm xấu và vài hôm sau lại bị bắt vào tù lần thứ hai, lần thứ ba. Thì khi nghe những cái bài giảng quay đầu là bờ, tự do nội tại, bỏ kiếp giang hồ, làm mới cuộc sống, đứng dậy sau khi vấp ngã, thì họ đã có một cái nhìn hoàn toàn thay đổi và lúc đó hạnh phúc bắt đầu có mặt. Cho nên họ làm mới và họ năng động, lạc quan hơn rất là nhiều. Sợ quả là một cái thái độ khi mà cái kết cục của một vấn đề tiêu cực nó diễn ra. Kinh Pháp Cú dạy là vào lúc đó ta có được cái năng lực độn thổ như các võ lâm Trung Hoa, hay là ta có thể trốn được ở dưới lòng núi như là Bin Laden, Osama, hay là Tổng thống Afghanistan và nhiều kẻ khủng bố Al-Qaeda, thì những người đó cũng sẽ bị chết và trừng trị đó. Hoặc là lặn sâu dưới lòng biển như là những con cá, bay cao thăm thẳm trong bầu trời xanh như là các phi thuyền, thì cũng không thể nào tránh được cái quả xấu khi đã được thượng thành một cái gì đó mà ta không thể tránh được được. Trong kinh Đức Phật nói là Ngài có 3 điều không thể làm được. Một trong 3 điều đó là Như Lai có thể độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, nhưng không thể độ một người cái quả xấu ra đang đến lúc chỗ, chẳng lẽ không được nữa. Cái đó là quy luật tiến trình tự nhiên của nhân quả. Ví dụ người ung thư giai đoạn cuối còn 2 ngày nữa chết, thì dầu có gặp Phật, dầu gặp có thầy hay thuốc giỏi, một ngày bỏ ra 100.000 đô để điều trị thì cũng chết thôi, bởi vì nó là kết quả rồi, không chừng lại được nữa. Cho nên á, cái người giác ngộ là cái người là tránh vấn đề khi nó chưa làm manh mún. Trong khi đó chúng sinh đó thì làm sống ăn chơi hưởng thụ, khi đối đầu với cái nghiệp quả xấu rồi mới ăn năn. Cho nên á, nó rất là muộn và phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể giải phẫu được những cái nỗi đau quá khứ của mình tạo ra. Sự khác biệt giữa người phàm và bậc thánh là nằm ở chỗ này. Do đó đó là người có niềm tin về nhân quả đó sẽ sống không cần cầu nguyện van xin, vì thấy rất rõ các hạt giống nhân từ đạo đức mà ta gieo trồng nó có một cái hiệu ứng trị liệu và mang lại hạnh phúc bình an. Vấn đề là tính thời gian đó. Có nhiều hạt giống nhân từ ta gieo đó nó không trổ quả liền, ta có cảm giác rằng nó không có mặt. Và do vậy đó, nhiều người chán nản nói rằng là Phật ở đây, chùa ở đây không linh, đi tìm đình để vào cầu các thần, đi tìm miếu để cầu các bà, rồi đâu cũng vào đó thôi. Nếu có thì nó rơi vào tình trạng là phước chủ mai thầy, phước của bản thân mình nó giúp mình, nhưng mà mình nghĩ rằng ông thầy ông ban phước. Đây là cái câu nói về nhân quả rất là sâu sắc. Cho nên khi mà ta biết sợ nhân, khi nó là một yếu tố xấu, thì ta sẽ tránh được những nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm cho mình thất điên bát đảo lắm, và sống mất hết an vui hạnh phúc trong đời. Nhà vua Di Lăng Đà có một lần hỏi Đại Đức Na Tiên rằng là Chẩm là một người cầm cân nảy mực quốc gia, bao nhiêu bản án đều do Chẩm phán quyết. Thì đối với Chẩm đó, cũng là một cái người hành động xấu giống như nhau, nhưng nếu họ có công trong quá khứ đó thì Chẩm sẽ giảm án, ăn sát. Còn đối với cái người mà có một cái tiền án, tiền sử xấu đó mà vi phạm thì đây là như một thói quen, cho nên trừng phạt nặng hơn. Thì theo Đại Đức á, cái người biết luật pháp mà phạm luật pháp, những người không biết luật pháp và phạm luật pháp thì ai tội nặng ai tội nhẹ? Đó là câu hỏi của nhà vua. Quý vị thử nêu ra quan điểm của mình, ai tội nặng nè? Ai cũng đồng lòng trả lời là người biết luật pháp mà cố phạm thì tội nặng hơn. Đó là quan điểm của nhà vua. Quý vị y hệt như nhà vua, có lẽ cũng đã từng làm vua rồi. Ý mình muốn nói là biết phải làm gương. Biết mà không làm gương á thì làm cho người ta lúng lúng sâu trong tội lỗi. Đại Đức Na Tiên nói ngược lại, người biết luật pháp mà phạm á tội nhẹ hơn người không biết. Và nhà vua trố mắt lên hỏi tại sao thế. Đại Đức Na Tiên trả lời rất là nhẹ nhàng: thưa đại vương, vì người biết mà làm á thì trong lúc làm lương tâm cắn rứt. Họ có thể qua mặt luật pháp, về luật pháp nào nó cũng có những lỗ hổng hết á. Nó định nghĩa là luật pháp là một hệ thống mạng lưới, con ruồi thì bay qua không lọt mà con bò đi lọt tuốt à. Kẻ làm xấu ác nhỏ đó thì bị trừng phạt, nhưng mà những cái kẻ mà tham nhũng hối lộ ở trên bên trên đó là họ ăn trên xương máu không ai biết. Luật pháp là thế đó, nó là mặt trái mà. Cho nên ai biết sai mà làm sai đó thì cái lương tâm nó sẽ dằn xé ngày và đêm. Đến một lúc nào đó người đó sẽ hồi đầu. Còn kẻ không biết sai mà làm đó thì tưởng chừng như là vô tình, nhưng mà vì không biết là sai cho nên họ làm sai hoài thôi. Họ đâu thấy đó là khổ đó, họ đâu thấy đó là xấu, cho nên họ hãnh diện tự hào với cái việc làm sai đó. Cho nên cái con đường hồi đầu đó, nó còn xa tích lắm. Đó là triết lý của Ngài Na Tiên cũng rất là hay. Cho nên khi mà ta biết á, thì cái câu đây nói là Bồ Tát sợ nhân. Khi biết thì mình mới sợ. Còn kẻ không biết là liều. Điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ là vậy đó. Đâu biết đâu. Hoặc là biết sai, nó cũng được gọi là không biết. Trong chân lý á, thì nó không có nửa ổ bánh mì. Trong ẩm thực á, nửa ổ bánh mì có thể làm cho no lòng đỡ dạ trong lúc đói. Còn chân lý không thể nói chân lý 50%, không thể nói cái này nó hơi tròn tròn, hơi vuông vuông, hoặc là tròn, hoặc là cái không tròn, chứ không có hơi tròn tròn. Chân lý nửa về thì không xài được, mà chân lý thì phải trọn vẹn. Do đó biết được nhân quả vẫn tốt hơn là không biết mà làm liều. Ở trong nhà tù đó, nhiều người nói là tôi không biết cái này là xấu, cho nên tôi làm đó. Có người nói, một em trai 14 tuổi, chứ tôi hỏi là sao mà con ngồi tù sớm quá vậy. Nó bữa đó con đi học, rồi có mấy đứa bạn, rồi mấy cái thằng mà nó ghét bạn con nó lợi, cái mặt nó nghênh nghênh lên, con thấy tức khí quá, con lùi đó cho một lùi. Cuối cùng lần kia đổ máu, cấp cứu chết, 14 tuổi mang bản án 20 năm tù. Bởi vì không biết, nó còn tức quá ta, thấy tức khí, thấy mặt nó là thấy ghét rồi. Rồi coi phim bạo động, cho nên thấy cái việc làm giết như vậy nó bình thường, nó trong con thấy trong phim ta giết được quá trời quá đất, có sao đâu, còn mới giết một cái con ở tù, rồi nó không biết, nó mới làm liều như thế. Còn biết có làm liều qua mặt luật pháp thì nó trở thành tinh vi hơn, mafia hơn, có bạch tuộc hơn. Nhưng mà về lâu về dài, đến một lúc nào đó người ta phải giật mình tỉnh giấc, nhất là các cái ô dù nó không còn nữa, bắt đầu bị truy tố trước vành móng ngựa, người ta phải gọi là chà đạp bằng nhau để mà sống còn, đổ lỗi lấy nhau để mà chạy tội cho mình. Thì lúc đó cái nhân tình thể thái đó làm cho người này mới đau đớn rằng bản chất là hạnh phúc mà mình có được trong mấy năm ma ăn trên mồ hôi nước mắt và sự bất công xã hội đó, nó chỉ là một trò đùa đàn anh với số phận đó. Mặc dù hơi muộn nhưng mà họ cũng bắt đầu hồi đầu được. Cho nên đó, sợ nhân đó, nó liên hệ đến cái biết, còn kẻ mà sợ quả nó liên hệ đến vô minh. Đến lúc đó rồi mới bắt đầu giật mình, dù sao thì nó vẫn tốt hơn là kẻ không biết luôn. Cho nên biết trong mọi tình huống vẫn tốt. Và lý do đó đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ đó. Chữ đạo Phật có nghĩa là tuệ giác, là tỉnh thức, là mở mắt, là giật mình để quay về. Một câu hỏi khác: pháp môn mật tông là do Đức Phật giảng dạy hay là do các tổ sư Tây Tạng dạy? Pháp môn mật tông có được hành trì ở Việt Nam hay không? Hiện nay đó thì tại Việt Nam pháp môn Phật tông cũng được phổ biến, mặc dù không được rộng rãi lắm. Trong thời Lý đó cũng có những vị nổi tiếng về mật tông. Hai tông phái mạnh nhất ở Việt Nam là Tịnh Độ và Thiền. Nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam nhập cảng nguyên si nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, có hội đủ ba yếu tố: mật, tịnh, thiền. Cái thời khóa buổi sáng công phu Thủ Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú là mật tông. Sau đó là đi kinh hành là thiền tông. Niệm Phật phát nguyện quảng sanh là Tịnh Độ tông. Và đây là cái chủ trương tam tông đồng nguyên để cho các hành giả của thiền tông, Tịnh Độ tông, mật tông không chống trái, không kháng cự lẫn nhau. Và do đó nó tạo ra một chất liệu hòa hợp và sức mạnh của Phật giáo. Cái nghi thức cúng ngọ để mà nhớ ơn Phật và nhớ ơn chúng sinh vào buổi trưa, nghi thức mong sơn thiết thực vào buổi chiều 4 giờ cầu siêu cho các quan hồn uẩn tử rũ bỏ sự chấp trước để mà ra đi, nghi thức tịnh độ vào buổi tối ở các chùa đều là ba nghi thức của Tịnh Độ tông. Và trong đó nó có phần đi thiền hành quán tưởng thuộc về thiền tông. Mặc dầu mật tông không được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, nhưng mà cái số lượng phần trăm ở trong nghi thức mật tông vẫn chiếm nhiều hơn là thiền, nó gần như là 40%, thiền 45%, tịnh độ 45%, và thiền nó chỉ có khoảng 5% mà thôi. Đó là một chủ trương tam pháp môn đồng nguyên, thế cho tam giáo đồng nguyên, và giá trị của nó lại là cao hơn nhiều. Ở miền Bắc thì mật tông phát triển rất là mạnh. Hòa thượng Thích Viên Thành chủ trì chùa Hương, sau này khi tịch thì các đồ đệ của hòa thượng tiếp tục truyền bá pháp môn mật tông ở miền Bắc. Ở miền Nam thì có thượng tọa Thích Minh Phát, trước đó có hòa thượng Thích Viên Đức, đều là những vị rất nổi tiếng về thiền tông. Và phần lớn các vị hành trì nổi tiếng về thiền tông, mật tông đều là những người mất sớm. Trong 14 đời Đạt Ma, Đạt Lai Đạt Ma được xem như Phật sống của Tây Tạng, ngày thứ 14 hiện tại sống trên 70 tuổi. 13 đời của cái 13 vị trước đó, hiếm có vị nào sống được 60 tuổi lắm. So với các cụ tổ của thiền tông và Tịnh Độ tông đó, là yếu thọ hơn nhiều. Đó là cái thống kê thôi, ta miễn nhận định, đánh giá, phán xét. Vì có ngày đó, có mặt trên cuộc đời là do hạnh nguyện, đến cái tuổi đó là mình ra đi ta, để tiếp tục tái sanh làm một vị tu sĩ trẻ mới để làm việc tốt hơn. Có những vị là do cái sự phát nguyện để mà trấn áp các ma quỷ mà không làm cho họ siêu được, cho nên cái hận thù trả đũa nó làm thương tổn đến mạng sống cũng có. Có những cái cách tu nó sai lạc dẫn đến cái hậu quả cũng có, tùy tình huống. Câu hỏi đặt ra là mật tông có phải do Đức Phật nói hay do Tây Tạng đặt ra, nó còn là một vấn đề tranh luận rất là lớn. Ai tu theo mật tông thì nói rằng là mật tông do Phật nói, còn ai không tu theo mật tông đó thì dựa vào kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và các kinh điển đại thừa trong giai đoạn đầu đó thì nói rằng là mật tông không do Phật nói. Chúng tôi không muốn phân tích sâu về vấn đề này vì nó là vấn đề tế nhị và nó còn đòi hỏi đến nhiều cái khác nữa mà thời gian thì không cho phép. Chúng tôi chỉ nói một điều như thế này thôi, là các hành giả mật tông đó hợp với pháp môn thì cứ tiếp tục hành. Vấn đề không quan trọng ở chỗ là Phật nói hay không Phật nói, mà nằm ở chỗ là nếu ta hành đúng ta đạt được cái gì. Cái gì lệ lạc chính là thước đo cho các pháp môn ở trong đạo Phật. Mật tông nó tồn tại mấy ngàn năm và nó sẽ tiếp tục được tồn tại, đáp ứng cho một cái nhu cầu đối tượng căn cơ nhất từ nào đó. Đối với những người như thế thì sự hành trì này được xem đối với họ là số một đó. Ta có nói gì nói đi nữa, có không thể nào làm cho họ thay đổi được đâu. Cho nên cứ để cho họ tiếp tục đi con đường mật tông như là một hành quyền. Còn đối với hành giả tịnh độ tông thì cũng vậy, và thiền tông thì cũng thế. Cho nên cái căn cơ con người nó làm cho con người phải chọn lựa một pháp môn. Và điều quan trọng là ta phải hiểu là tất cả các pháp môn chỉ là một công cụ, một phương tiện, không hơn không kém, chứ không phải là cứu kính ở trong tự thân của nó. Hiểu như thế thì ta sẽ hành trì đúng. Và không có lý do gì ta lấy cái tư thế của pháp môn mình đang hành trì để công kích đã phá pháp môn còn lại, miễn các pháp môn đó đi đúng. Trọng tâm của mật tông là thiết lập tam nghiệp tương đương, tương ưng, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được trang nghiêm thanh tịnh, thì đó cũng chính là thiền, đó cũng chính là nhất tâm bất loạn. Hành giả tu tịnh độ tông nhất tâm bất loạn cũng chính là chánh niệm tỉnh thức ở trong thiền. Cho nên người tu theo mật tông và tịnh độ tông đó, nếu bỏ sự nguyện cầu, gian sinh và tha lực đó, thì hai cái này cũng chính là thiền, được sử dụng như là một phương tiện để tâm mình được chuyên nhất thôi, không loạn tưởng, không vọng cầu, không điên đảo, không hướng ngoại, và thiết lập được cái trạng thái tĩnh lặng của tâm. Và đây chính là cái giá trị chuyển hóa của pháp môn. Cho nên việc lựa chọn đó nó tùy theo sở nguyện. Và dĩ nhiên đó, người tu mật tông tịnh độ tông dưới dạng thức nguyện cầu vẫn được giá trị tín ngưỡng, những cái quả phúc của nó đó nó ít hơn là ta tu như là một nghệ thuật để được lắng sạch các cái nghiệp trần cấu ở tâm, giá trị đó nó cao hơn nhiều lắm. Nhưng có người là thích sô cô la chứ không thích kim cương, có người thích sỏi đá chứ không thích vàng, đó là tùy. Cho nên là mỗi pháp môn nào nó cũng có cao thấp, cái lớp bên ngoài, cái cốt lõi bên trong. Ai đó thích cái lớp bên ngoài thì cứ xử lý đó, ai thích cái lỗ bên trong thì phải rũ bỏ được cái lớp bên ngoài thì mới tiếp cận được cái cốt lõi. Cho nên là pháp môn nào cũng có giá trị trị liệu và chỉ đóng chức năng như một chiếc thuyền thôi, chứ không phải là bên thân hay là cái bờ bên kia của con sông. Chúng tôi sẽ chọn những câu hỏi mang tính cách ứng dụng và những câu hỏi lý thuyết đó, thì quý vị có thể đọc ở trên các sách vở. Là một người học Phật, ta có cần chạy theo thời đại hay không? Có nên thay đổi những nội quy, pháp tắc của các bậc tổ sư để hợp với thời đại hay không? Đây là một câu hỏi nói về cái nghệ thuật ứng cơ. Ở trong bảy pháp tri thức, Đức Phật có dạy tri thời và tri căn tính là hai phương pháp làm cho người nhập thế độ sinh có kết quả cao nhất. Tri thời thì ta biết được cái cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử với những cái biến cố, những đổi thay về nền kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, học thuật và nhiều lĩnh vực khác. Và nắm bắt được cái cộng nghiệp của giai đoạn lịch sử đó, đó ta sẽ làm độ thành công hơn. Và thứ hai là phải biết căn tánh con người. Vì con người sinh ra trong một cộng nghiệp lịch sử đó, thì người đó sẽ có một cái cộng nghiệp mới mà trước đó không có. Những cái niềm tin mới, các quan niệm mới, các nghề nghiệp mới và các hậu quả mới. Do đó biết hai yếu tố này đó, thì nhà hoằng pháp sẽ rất là thành công. Ở trong kinh có một lần Đức Phật đi hoằng hóa ở một nơi mới, thì tôn giả A Nan thấy là những điều Đức Phật dạy đó ở cái vùng trước đó đó nó cần phải được bổ sung. Cho nên ngài mới hỏi rằng là: thưa Như Lai Thế Tôn, sau khi ngài qua đời đó thì tất cả những điều ngài dạy chúng con tuân thủ 100% hay là được quyền gia giảm tùy theo nhu cầu? Đức Phật đã trả lời ở trong Luật Tạng đó: này A Nan và tất cả đồ đệ của ta, những cái quy tắc luật tiểu tiết không thích hợp thì hãy thay đổi, và hãy vận dụng cái gốc rễ văn hóa ở từng nơi đó để mà làm đạo. Đây là lời tuyên bố của Đức Phật, không có một truyền thống tâm linh nào phủ định về tính cách lịch sử của đó. Nhưng sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái đại hội biên tập Tập Đại Thành Kinh Điển lần thứ nhất sau 3 tháng dưới sự chủ trì của tôn giả Đại Ca Diếp, thì cái quyết định của tăng đoàn lúc đó là không thêm một câu, không bớt một chữ, tức là làm theo ý tưởng của tăng đoàn chứ không phải làm theo ý tưởng của Phật. Còn Đức Phật dạy là có những điều nó không thích hợp phải bỏ đi thôi, là bởi vì các cái điều lệ, điều luật đó, nó được chế tác ra do một cái biến cố, một sự kiện nhất định nào đó trong một bối cảnh đó, mà ở những thời đại khác, những chỗ khác nó không có cái này thì không cần phải giữ, còn những chỗ khác nó có thì phải tiếp tục bổ sung. Chính vì thế cái bộ luật Tỳ Khưu Tỳ Kheo Ni của Đức Phật đã tiếp tục trong mấy chục năm khi ngài còn sống ngày càng gia tăng, cho đến lúc mà nó lên tới 250 điều. Nếu Đức Phật sống thêm 20 năm nữa thì luật Tỳ Khưu không phải là 250 điều mà có thể là 300 điều, 400 điều. Luật của Tỳ Khưu Ni không phải là 348 mà có thể còn nhiều hơn nữa, bởi vì ngày tịch ngay thời điểm đó. Cho nên sau đó thì người ta kết thúc không có biên tập thêm. Ví dụ như ngày xưa đó, tu sĩ đâu có cái định chế nhà cửa như bây giờ các chùa có. Làm gì có nhà tắm, làm gì có nhà vệ sinh. Cho nên tu sĩ phải tắm ở dưới sông hay tắm mưa thôi. Mỗi một người chỉ được có 3 y, mà trên thực tế là chỉ có 1 y thôi, cái phủ trùm lớn gọi là tăng dề lê, giống như cái y mà phủ bên ngoài. Còn 2 cái còn lại được gọi là y đó, thực tế nó là một cái khố, nó ngang vô cái quần và một cái áo cánh này. Tam y có nghĩa là một bộ đồ bên trong và một cái khoác bên ngoài. Và do vậy đó thì mặt nó phải mồ hôi, mà độ nóng ở Ấn Độ vào mùa hè thế này đó 42 độ, nực lắm. Cái nhu cầu tắm nó phải có, tắm nó phải tắm sông hay tắm mưa, mà tắm sông tắm mưa rồi lên đó là nó ướt hết trơn rồi, mà không phải mặc áo không khí mà tắm. Cho nên nó nhiều Phật tử họ đi họ thấy chướng quá, sẽ phải mặc bơi chế là có y tắm mưa, tức là nó có cái khố để tắm, để mặc quần đó, ở mức độ đơn giản để tắm, để không bị ướt như thế này. Thì bây giờ chùa nào cũng có nhà tắm hết trơn rồi, thì cái nhu cầu của y tắm mưa làm gì còn nữa, mà bây giờ vẫn còn để. Rồi ngày xưa đó thì vấn đề phương tiện y học đó nó kém, khi mà bị ghẻ lỡ đó nó có thể bị truyền nhiễm ghê gớm lắm, nhiều cái chứng bệnh không đáng gì hết mà người ta có thể bị chết. Cho nên Đức Phật mới chế ra một cái y che ghẻ, tức là một cái giải để quấn mình. Giờ bây giờ giống như mình là cái loại băng á, mà nó gọi là y che ghẻ. Tại vì trong tiếng Ấn Độ đó, cái giải dốc làm y mặc, làm áo mặc hay là để quấn che gì đó đều gọi chung là y hết á, mình gọi chung là giải hết á, giải che ghẻ. Bây giờ mình có băng vệ sinh, mình đi vào bệnh viện có dịch vụ y tế lo thuốc thang đủ thứ hết trơn để mà tránh cái tình trạng lây lan và truyền nhiễm, mà cái điều y che ghẻ vẫn còn đồng nguyên, đâu có bỏ đi đâu. Cho nên có những cái nó không còn cái nhu cầu sử dụng nữa mà ta vẫn để. Còn thời đại ngày nay nó có phát sinh nhiều vấn đề mới, ta lại không thêm vào. Nếu ta làm đúng theo tinh thần của nhà Phật á, thì các nội quy, các phép tắc á, cần phải được bổ sung để cho nó hoàn chỉnh hơn, nó đáp ứng với thời đại, nó đáp ứng với con người, nó đáp ứng với văn hóa. Và làm được như thế thì Phật Pháp sẽ rất là hưng thịnh. Nhưng vì tất cả tăng sĩ mình rất là dè dặt, sợ là mình thay đổi quá mất gốc á, cho nên vẫn giữ nguyên 2600 năm trôi qua vẫn y quyên, không có thêm không có bớt. Cho nên có những cái mình không cập nhật được, và do vậy cái công cuộc hoằng pháp á không thành công. Thiền sư Nhất Hạnh là cái người đi tiên phong rất là mạnh dạn. Nào giờ truyền giới đó là phải có giới đàn, và giới sư truyền giới phải ở trước bàn Phật có mặt để tất cả các chế tử nhìn thấy. Cái chuyến hoằng pháp năm 2005 vừa qua đó thì có được 18 người phát tâm xuất gia tại chùa Hoằng Pháp. Sau khi thiền sư về đó thì rất nhiều thanh niên trẻ tuổi 18 đến 34 đi phát tâm xuất gia, hơn 100 người. Và ba đợt như thế bây giờ nó tạo ra con số gần 400 người đang tu ở tu viện Bát Nhã Lâm Đồng. Và thiền sư vì ở bên Pháp cho nên chỉ còn cách duy nhất là truyền giới thông qua internet bao thoát, để cái webcam để thấy mặt đó. Có một người điển lễ ở trên chính điện và đường truyền trực tiếp từ ở bên Pháp, làm cho những người đang ở Lâm Đồng Đà Lạt vẫn có thể tiếp nhận được giới pháp thì có sao đâu. Nó là một phương tiện mới mà, nội dung vẫn được giữ y cũ, hiệu ứng tâm linh vẫn được đảm bảo thôi. Và cái này làm gì có trong giới luật, mà nếu mình căn cứ vào giới luật và nói đây là làm phạm giới, nhưng mà hiệu ứng và nhân cái giá trị hành trì vẫn được y nguyên thì tại sao chúng ta lại không được làm? Cho nên những điều mới phải được bổ sung. Bộ luật của Mỹ được xem là bộ luật vững chãi, nhưng mà không có năm nào họ không bổ sung và điều chỉnh cả. Cái khung sườn chung vẫn được giữ nguyên. Hay là bộ luật Thánh Đức của Nhật Bản cũng như thế, chỉ có 10 điều, và hiến pháp được xây dựng trên 10 điều đó vẫn được tiếp tục bổ sung, thì có những vấn đề mới. Nhưng Phật giáo chúng ta lại không được bổ sung. Không phải do Phật không cho phép, do vì đệ tử của Ngài không làm theo Ngài. Vấn đề ở chỗ là bổ sung cái gì, bổ sung như thế nào, tiêu chí của bổ sung ra làm sao, giá trị nó phải là cái thước đo. Và do đó ta cần phải có những cuộc hội thảo lớn để những nhà đạo đức và luật pháp Phật giáo đó ngồi lại với nhau để quy định những cái mới, để hướng dẫn. Ví dụ bây giờ nó có điện thoại, có internet, mà ngày xưa làm gì có cái việc đó nên Đức Phật đâu có cấm cái này. Mà điện thoại là một phương tiện truyền thông, không khéo thì cắt dây chuông cài dây điện thoại là chết luôn. Hoặc là vào internet á, thì cái lợi ích nó là có nhiều, nhưng mà cái rác rưởi đó thì nó nhiều gấp đôi. Tìm kiếm những cái hay cái tốt để học á thì vô số, nhưng mà tìm cứ rác rưởi để hưởng thụ, để sống đắm say trong cái dục vọng đó thì làm cho con người đó là nhiều khi giải phẫu cái đầu đó đến 10 kiếp cũng chưa xong. Ở thế giới phương Tây và công nghệ hiện đại đó, ta học một điều hay đó, ta học điều hay suốt cuộc đời chưa hết, nhưng mà ta học một cái điều xấu đó là 10 kiếp sau giải phẫu để mà tẩy não nó vẫn chưa xong. Cái tốt nào cũng có cái phương diện tiêu cực của nó. Cho nên ta phải đưa thêm những điều luật mới. Đối tượng nào với điều kiện gì thì được sử dụng những cái phương tiện như thế này. Và thiền sư Nhất Hạnh đã đi tiên phong quy định khi sử dụng internet phải có 2 người. Một tu sĩ nào đó muốn sử dụng phải có người ngồi kế cận để không được coi bậy bạ. Và đó như là một cái thông điệp để cảnh báo. Và khi sử dụng email thì cũng phải có 2 người để không có những sự riêng tư. Ở trong tu viện thì không có điện thoại di động riêng, có điện thoại chung. Ai muốn nhắn gửi điều gì thì cái người mà giữ điện thoại đó sẽ truyền lại cái thông tin nhắn gửi và người kia đến để tiếp thu. Tất cả đều là công khai, không có cái riêng. Rồi chúng tôi cho rằng là những cái quy định mới như thế nó cực kỳ hay, và đã giúp cho tăng sĩ được bảo hộ và tu tập một cách có kết quả. Hiện nay thì giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới vẫn chưa có những động thái gì về những vấn đề này. Thiền sư Nhất Hạnh đã đi trước, cho nên đó, ta phải thêm những điều cần thêm. Và có thể điều giảm ta không cần giảm, vì có nhiều người ta kỵ chuyện đó. Giảm bớt người ta nghĩ là mình không tôn trọng Phật, ta giữ nguyên những cái cũ, cái nào không có giá trị thôi, làm lơ nó cũng được. Nhưng mà thêm những cái mới để hỗ trợ, để bảo hộ, thì cái sự tu tập mới có kết quả, đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên cái con đường mà hoằng pháp ngày nay nó phải khác ngày xưa. Ngày nay nó có phương tiện internet, nó có webcam, nó có chatting, nó có TV, có radio, và nó còn có nhiều cái khác nữa. Mà bây giờ tu sĩ hiện đại mà không biết thứ này làm sao làm đạo. Cái giảng đường không gian ảo phải có. Mỗi khi chúng tôi đi giảng ở Hoa Kỳ hay là giảng trong thành phố Hồ Chí Minh đó, đều truyền âm trực tiếp. Khoảng gần 100 người, có lúc 200 người nghe trực tiếp song song với quý vị đang nghe tại đây. Mà họ ở từ 30-40 quốc gia khác nhau, chỉ thông báo cái giờ là họ vào thôi. Bữa nay bận quá không báo trước nên ta không đến, ta không vào nghe. Thì đâu cần phải tốn giấy máy bay, bay đến cả 17-18 giờ để đến được Hà Nội để nghe bài giảng. Người ta ngồi bên kia ta vẫn nghe được. Đó là phương tiện mới của thiên nhĩ thông. Và làm được điều đó thì ta rút ngắn được khoảng cách địa lý, là người ta đang có được cái thần túc thông. Các phương tiện khoa học đó, nó làm giảm bất cái này, mà người tu không cần phải đạt được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, vẫn có những phương tiện tương tự như những cái đó để đầu tư tập lên cho con đường giải thoát. Đó là những cái mới, nó tiếp ứng với được hiện đại. Bây giờ nhà sư đó chẳng những là phải bổ sung những nội quy mới, mà cũng cần phải đó là hội nhập với xã hội. Trước đây đó là ai muốn học đạo phải lên trên núi, ngồi kế bên thầy, nghe thầy đọc, giảng cho nghe, ghi chép được cái gì ghi chép. Bây giờ đó, con người hiện đại đâu có thời gian đến chùa đó. Việt Nam mình vẫn còn là nước nông nghiệp. Đến một giai đoạn mà phát triển hiện đại quá rồi đó, người ta không đến chùa đó. Là lúc nhà sư phải đi vào những cái chỗ này chỗ nọ để mà thuyết giảng lại. Các nhà sư Nhật Bản táo bạo lắm, vào ở trong mấy cái chỗ mà karaoke, chỗ ăn chơi đó, đăng ký một khoảng thời gian 15 phút lên lên đọc những bài kinh thiền, thì cho những cái ăn chơi đó thư lắng lại, nhẹ nhàng rồi ra về. Thì tự động họ gieo những hạt giống Phật đó, phải dấn thân. Cái trong giới luật làm gì cho chuyện đó? Không được ca múa sướng hát, cũng không được cố đi xem nghe. Mà các nhà sư Nhật Bản vô lầu xanh cũng ngồi đặt một tách trà uống trang nghiêm tĩnh tọa. Còn những người kia ăn chơi, ca múa sướng hát gì kệ họ, hưởng dục kệ họ. Đến cái giờ nhà sư đặt thời gian đó, thì nhà sư lên thuyết giảng hay là nói chuyện tâm linh rồi ra về. Những quy định mới như thế này làm sao có. Nhưng mà nó lại hợp thời hợp cơ, và giá trị của nó rất là cao. Một câu hỏi khác, con là không biết đến nghiệp phá thai, tội nghiệp như thế nào, phải mang nặng như làm sao, xin thầy giải thích. Phá thai là giết chết con ruột của mình, khi chúng chưa có được cái quyền tuyên ngôn về cái quyền được sống và bảo hộ quyền được sống. Cho nên những cái chết như thế thường được gọi là chết oan. Người Phật tử thì tôn trọng sự sống và thấy rằng cái mầm sống á, với tư cách là một con người, nó quý báu hơn là các loài chủng loại khác. Cho nên phải hết sức là có ý thức. Và do vậy cái kiến thức về sự bảo toàn ở trong quan hệ giới tính sẽ làm cho người đó tránh được những tình trạng phá thai, gieo sát nghiệp cho chính đứa con ruột thịt của mình. Cách đây khoảng 2 năm thì khi có một cái thông tin này làm cho rất nhiều nhà sư ngạc nhiên. Có người thì phê bình nhưng mà có người thì tán dương. Có một vị hòa thượng ở cái vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện, mỗi khi đi hành khất vào trong làng thì hòa thượng để một cái bảng rất là lớn tiếp nhận tất cả các bao cao su. Người ta phê bình nói ông hòa thượng này phá giới phạm trai sao mà làm ăn kỳ cục vậy. Bên cạnh việc tiếp nhận thực phẩm cúng dường của đàn na, thực phẩm thì hòa thượng ăn, và các bao cao su hòa thượng đi vào trong vùng sâu vùng xa tặng biếu cho các trai làng, các cô thiếu nữ. Cái mức độ mà nhiễm HIV và AIDS ở Thái Lan đó, nó có gốc rễ từ ở vùng quê. Các cô thiếu nữ đó thiếu kiến thức, do cái nghèo chi phối, bị người ta dụ dỗ lên trên Bangkok, nghĩ là mình có thể đổi đời. Kiến thức về lĩnh vực này không có, cho nên 2-3 tháng sau phải mang cái chứng bệnh chết người. Mặc dù các phương tiện báo chí đài đã đưa tin rộng rãi lắm, nhưng mà có mấy người xem. Cái người nghèo là đâu có thích những thứ này. Họ thích là gì? Có tiền để giải quyết được cái nạn đói khác. Mà nhà sư thì có một cái ảnh hưởng lớn ở trong đời sống tâm linh, văn hóa của người dân. Cho nên nhà sư đi vào trong từng làng và thuyết giảng về SIDA, dạy cái cách phòng ngừa phòng chống SIDA, tặng cho các trai làng. Nếu không thể chuyển hóa được cái thói quen nghiện về giải khát tính dục đó, thì hãy giải khát nó bằng cách biết kiến thức về nó để không có truyền nhiễm những căn bệnh chết người cho mình, cho người thân, cho người thương. Thì đây là một cái nghệ thuật để giảm bớt cái nghiệp và phá thai. Ngoài cái việc mà bảo hộ hạnh phúc gia ca thì bạn sống của con người. Việt Nam hiện nay đang đứng đầu bảng về phá thai trên khắp thế giới. Mỗi một năm như vậy đó, người Việt Nam phá thai là khoảng 500.000 ca, tức là có đăng ký với các bệnh viện đấy. Còn những cái mà không đăng ký làm chui ở các cái trung tâm làm lậu đấy thì không biết bao nhiêu mà nói. Người ta mặc cảm, người ta sợ lộ tông tích, cho nên đến các bác sĩ chấp nhận làm chui. Tức là thì theo thống kê Bộ Y tế đó, những người mà phá thai chui đó có thể số lượng gấp 3 lần với cái số có đăng ký ở các bệnh viện.